Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta đang ở tại khuôn viên của chùa Khỉ, Cô Hoa, Vương Thành Tỳ Xá Ly, Ấn Độ. Đây là ngôi chùa tâm điểm bên cạnh tháp thờ Xá Lợi Phật của Đức Phật mà cách đây nửa tiếng chúng ta vừa chiêm bái. Đoàn hành hương của chúng ta vừa đi kinh hành một vòng tháp của tôn giả Ananda, người có công thuyết phục để Kiều Đàm Di, tức là ngài Mahapasabade và 500 người nữ dòng họ Thích Ca được xuất gia làm các nhà tâm linh nữ. 500 dòng tộc dòng họ Thích Ca đã đi bộ từ Vương Thành Ca Tỳ La Vệ đến đây trên 500 cây số, mất mấy tháng ngày đường. Và tại đây đó thì gặp Đức Phật vào khoảng năm thứ 6 sau khi ngài thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Lúc đó ngài được 41 tuổi. Di mẫu Mahapasabade gần 80, 500 vị dòng họ Thích Ca đó thì tuổi từ thanh xuân cho đến lục tuần, rất mong mỏi được trải nghiệm đời sống tâm linh dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. Bối cảnh xã hội lúc bấy giờ rất khắt khe, cho nên người nữ hầu như là không có được cái quyền bình đẳng như nam giới. Và tại đây Đức Phật đã hoan hỷ mời gọi cho phép các vị được gia nhập vào tăng đoàn. Dĩ nhiên là cái sức ép và sự phê phán của xã hội lúc đó là khá lớn, nhưng ngài với tư cách là một nhà cải cách tâm linh, cải cách xã hội, mang lại sự bình đẳng giới tính, cho nên ngài thấy rõ việc làm đó là lợi lạc cho rất nhiều các phụ nữ tại đây. Ngài đã làm và ngài đã thành công. Chúng ta cũng vừa đi ngang qua trụ đá của vua A Dục, cao nhất trên 15 mét so với các trụ đá do Đức vua A Dục đi chiêm bái và đánh dấu lại cái sự kiện đi chiêm bái các Phật tích của ông. Ta hãy liếc mắt nhìn xung quanh khu vực của chùa Khỉ này. Tháp cao vài chục mét, các đền tháp xung quanh nhỏ hơn, và hương thất của Đức Phật cũng như là nơi cư trú của Kiều Đàm Di trên đường chúng ta đi kinh hành qua đều đã trở thành phế tích dưới sự tàn phá của lực lượng quân Việt Hồi giáo vào thế kỷ thứ 12. Trụ đá vua A Dục sừng sững đó vẫn còn nguyên vẹn. Và khi đi kinh hành xung quanh trụ đá đó, nếu để ý chúng ta sẽ thấy trên đầu người của mình, tức là khoảng 2 mét, có những cái vết nứt, những vết dày. Đó là lực lượng Hồi giáo dùng các dụng cụ đập vào để phá vỡ. Nhưng tuyên truyền rằng là búa và các dụng cụ đó bị gãy cây và văng ra, chúng vào thân của những người đang làm công tác đập phá này. Nhiều lần cũng diễn ra như thế, cho nên họ sợ vì cái tính linh thiêng của trụ đá này, và từ đó họ đã để trụ đá nguyên cho đến ngày hôm nay. Đỉnh của trụ đá thì có con sư tử hướng về phía bắc, mà theo vị trí địa dư á là hướng về Kusinaga. Đây là địa điểm rất quan trọng. Đức Phật tuyên bố vào ngày rằm tháng giêng rằng 3 tháng sau đó ngài sẽ nhập Niết Bàn. Khi tuyên bố như thế đó thì quần chúng cư dân tại Tỳ Xá Ly vô cùng thân thiết, họ đã tháp tùng đi theo Đức Phật chuyến hành trình gần hơn 2 tháng. Và trên đường đi đó thì Ngài đã dừng lại ở cái làng Caesarea. Thì quần chúng quay quần rất là đông, Ngài quá độ được rất nhiều người. Chia tay cái cuộc hội ngộ đặc biệt đó đó, thì Ngài mới để lại một cái bát để làm tín vật cho cư dân. Và địa điểm đó đã được đánh dấu, quần chúng địa phương đã thiết dựng cái tháp lên để tôn thờ. Sau khi Đức Phật qua đời tại Kusinaga thì tháp Caesarea đã được dựng, mà nền đường kính của nó là 110 mét, chiều cao là khoảng gần 40 mét. Kiến trúc pháp rất đặc biệt, mỹ thuật rất đẹp, để đánh dấu cái bước đường dừng chân cuối cùng của Đức Phật trước khi đến Kusinaga. Ta thử đặt một vấn đề, tại sao tại khu vực này mọi thứ trở thành là quan phế, riêng trụ đá thì còn nguyên. Đỉnh trụ đá là con sư tử tượng trưng cho chân lý, và đại đế Asoka đó đã sử dụng dữ liệu văn hóa trong kinh điển tiếng thuyết pháp của Đức Phật nói về chân lý, phân tích về gốc rễ khổ đau, chỉ điểm niết bàn và con đường thực hiện như là tiếng con sư tử sống, làm cho các tín ngưỡng và tôn giáo lúc bấy giờ như là các con thú sợ hãi mà bỏ chạy. Như nói là cái cuộc địa chấn về tâm linh vô cùng to lớn dưới học thuyết mới của Đức Phật, đó là cải cách xã hội, xóa bỏ cái ấp thống trị của thần linh để tạo cái con đường mang đến tự do, nhân bản đích thực cho con người. Trụ đá được xây dựng tại địa điểm này để xác định nơi mà Đức Phật tuyên bố học thuyết bình đẳng, không có bốn giai cấp, và bình đẳng giới để xóa bỏ cái quan niệm trọng nam khinh nữ mà vào thời đại của Đức Phật đó, trở về trước 3000 năm, nó được xem như là chân lý bất di bất dịch. Như vậy, sự có mặt của trụ đá và tính nguyên vẹn của nó như là một mầu nhiệm cho chúng ta thấy là con đường bình đẳng nữ giới với nam là chân lý của nghìn đời. Chúng ta cũng vừa đi ngang qua nơi di tích của Ngài Chùa Đàm Duy, người tỳ kheo ni đầu tiên trên hành tinh này. Kể từ khi xuất gia vào tuổi gần 80, Ngài Chùa Đàm Duy đã sống đến 120 tuổi. Và khi nghe Đức Phật tuyên bố 90 ngày đến nhập niết bàn tại đây đó, thì bà đã xin phép Đức Phật nhập thiền định để niết bàn trước. Và muốn chứng kiến cái cảnh nhìn thấy Ngài qua đời. Chùa Đàm Duy vừa là dì ruột của Đức Phật và cũng là người kế mẫu của Ngài, và xem Ngài như là người con ruột thịt. Mấy chục năm, khoảng 40 năm có mặt ở trong tăng đoàn, Ngài Chùa Đàm Duy đã mở ra một truyền thống tâm linh mới dưới sự giúp đỡ của Đức Phật, đó là nâng vai trò của chị em phụ nữ trở thành các nhà đạo đức, các nhà giáo dục, các nhà tâm linh, các bậc thánh, những bậc giác ngộ, đạt được an vui hạnh phúc trên cõi đời này. Đó là chuyện chưa từng có trong lịch sử của nhân loại nói chung. Bên cạnh khu di tích của Ngài Chùa Đàm Duy thì chúng ta cũng vừa đi kinh hành xung quanh hương thất của Đức Phật. Tại đây thì Đức Phật trải qua 2 mùa an cư. Mùa an cư thứ nhất vào năm thứ 6 sau khi Ngài thành đạo, cũng là cái thời điểm lịch sử quá độ các vị nữ tu. Và cái mùa hạ thứ 2 là mùa hạ cuối cùng khi Ngài được 80 tuổi. Việc giáo hóa theo Ngài trong kinh Di Giáo đã được hoàn tất. Con đường thánh đã được các bậc thượng nhân và chân nhân chứng đắc, mà quả của họ là A-la-hán. Những việc cần làm thì Ngài cũng đã làm hết. Rồi tại đây đó, nó gợi lên chúng ta về cái sự viên mãn của các Phật sự. Chùa này có tên là chùa khỉ là vì tại đây đó khỉ rất là nhiều, sự tích kỹ dân cúng các bát mật cho Đức Phật cũng như là hoa trái đó đã trở thành là cái điểm rất là đặc biệt và thu hút rất nhiều du khách. Một hôm nọ thấy đông du khách quá, chú khỉ chúa cũng giống như mọi ngày nhưng hơi có phần cao hứng, chuyền nhảy từ cành này sang cành cây khác để biểu diễn. Một tay đó thì cầm các trái cây, một tay đó thì chuyền cành. Sơ ý rớt xuống thì chú khỉ đã chết tươi. Lúc đó Đức Phật mới nói với đại chúng rằng là đánh mất chánh niệm á, chúng ta có thể làm đánh mất hạnh phúc, và kêu gọi tất cả mọi người hãy giữ chánh niệm. Và ngày nay đó, nếu phân tích theo sự ứng dụng xã hội thì người có chánh niệm á, sẽ trở nên rất điềm tĩnh, an lành, hạnh phúc, bình an trong mọi biến cố, và tránh được phần lớn các rủi ro trong lao động, các rủi ro tai nạn giao thông, các rủi ro do chính con người tạo ra. Dù sao đi nữa thì chú khỉ nhờ cái công đức cúng dường Phật đã vãng sanh về cảnh giới an lạc. Tỳ Xá Ly là một tiểu vương quốc mà truyền thống về dân chủ được xem là đầu tiên tại đất nước Ấn Độ. Một số nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng đây là nơi đánh dấu cái chủ nghĩa dân chủ có mặt trên hành tinh này. Vua tại đây thì không quản trị quốc gia theo quan điểm riêng mà phải được biểu quyết tại quốc hội. Và nếu ta đặt cái bối cảnh của việc xuất gia con nữ tại cái bang Tỳ Xá Ly nơi nổi tiếng là dân chủ thì chúng ta thấy là cái hình ảnh đó nó lại càng tăng thêm ý nghĩa về cái cuộc cải cách xã hội của Đức Phật tại đất nước này. Trước khi Đức Phật đến đây để hóa độ đó thì dân chúng tại địa phương vướng vào nạn dịch bệnh, người thì đói khát, bị bệnh dịch tả, xác của người dân bệnh chết đó, nằm lai láng trên các ngã đường. Một số cư dân sợ quá mà phải bỏ đi nơi khác. Khi nghe thế thì Đức Phật cử Tôn giả A Nan đến đây đọc lại bài kinh Châu Báu Ratana Sutra thuộc về kinh tập trong tiểu bộ kinh cho nhà vua để cầu chúc phúc cho vương triều Tỳ Xá Ly và các cư dân tại đây. Nhờ bài kinh Châu Báu đó mà sau khoảng một thời gian chưa đầy được 10 ngày thì cái nạn dịch thổ tả đó đã hết hẳn, người ta bớt đi cái chết chóc và đời sống thanh bình đó, trở lại đối với người cư dân. Từ đó đó vương triều này, nhà vua và các quan tướng trong triều đình đó, rất là cảm phục và thỉnh Đức Phật quang lâm. Rất nhiều người trong số của họ đã trở thành đệ tử đầu tiên của Đức Phật tại nơi này. Đây cũng là địa điểm rất quan trọng. Sự có mặt của cư sĩ Bồ Tát Du Ma Cập, một vị cư sĩ dấn thân nhập thế của Đạo Phật Đại Thừa, sinh ra tại vùng đất Tỳ Xá Ly này. Và đóng góp của ông cho nền tảng dấn thân phụng sự, hoằng pháp và giáo dục Phật giáo là điều rất đáng được khích lệ và noi theo trong bối cảnh ngày nay. Ngoài ra Ambabali, một kỹ nữ hạng sang của các hàng vua chúa, khi nghe Phật thuyết kinh giảng pháp, giác ngộ được cái cảnh vô thường của cuộc đời, và thân cành vàng lá ngọc này đó vốn làm say mê chết điêu chết đúng biết bao nhiêu tôn tôn vương tử đó, đã trở thành cái thân phụng sự tam bảo. Nhờ tu tập buông mặt, bà đã trở thành là một bậc thánh nhân. Sau khi Đức Phật qua đời 100 năm sau đó thì đại hội kết tập kinh điển từ các vị thánh tăng đã diễn ra tại thành Tỳ Xá Ly này. đó là một số đặc điểm tại khu vực Phật tích này. Mặc dầu suốt 45 năm hoằng hóa, ngài chỉ có 2 mùa an cư tại đây mà thôi. Nhân có mặt tại đây thì chúng tôi xin chia sẻ nội dung tóm tắt bài kinh Châu Báu, bài kinh đầu tiên được Đức Phật thông qua ngài đang tuyên thuyết cho tất cả các cư dân. Nhờ đó các tai ách, bệnh dịch đó khác được chống vượt qua. Bài kinh này gồm có tất cả 17 bài kệ, mỗi một bài kệ từ 8 cho đến 14 câu. Mỗi một câu được Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch thành 5 chữ. Trong bản nguyên tắc Pali đó, thì bài kinh được viết theo cái thể thơ, dần điệu rất nhịp nhàng, ý tưởng rất phong phú, giống như một nhạc khúc. Và bài kinh đó hiện nay thì truyền thống Phật giáo Đâm Tông á, thuộc lòng. Mỗi khi chùa an chúc phúc, mang lại tuyết tường và sức khỏe, hạnh phúc cho con người đó, thì các nhà sư của Phật giáo Đâm Tông đã thể theo truyền thống Đức Phật làm ngày xưa, sử dụng bài kinh này trở thành bài đọc tụng chính. Nó cũng giống như cái phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa của Đạo Phật Đại Thừa. Sự ra đời của bài kinh là để đáp ứng lại cái hoàn cảnh khổ đau của cư dân tại đây, bệnh dịch, đói khát và chết chóc. Và Đức Phật đã giới thiệu trong bài kinh này ba loại châu báu quan trọng. Theo đó đó, mỗi người nếu tôn thờ ba loại châu báu này, sống, thực tập và trải nghiệm, thì chắc chắn rằng là tất cả mọi nỗi khổ niềm đau sẽ được vượt qua. Bắt đầu bài kinh, Đức Phật dạy tất cả mọi người hãy thực tập cái tâm rộng mở đối với mọi sinh linh, và cầu cho các sinh linh, từ con người đến các loài động vật, được đẹp ý, vui lòng. Và theo ngài đó, đó là yếu tố để tạo ra sự hạnh phúc hài hòa giữa con người với con người, giữa những người thân, giữa gia đình mình với xã hội, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, giữa quốc gia này quốc gia kia. Mối quan hệ đẹp ý vui lòng nó đòi hỏi chúng ta phải sống một cách là biết tôn trọng lẫn nhau, trên nền tảng tôn trọng luật pháp, để phát huy tất cả những giá trị nhân cách mà con người cần có. Nỗi khổ niềm đau đã mang lại cái chết cho rất nhiều người cư dân trước khi bài kinh này được tuyên thuyết. Và cái sự hôi của trong những cái cơn mà bệnh dịch hay là tai nạn thiên tai đó thường diễn ra. Đức Phật kêu gọi cái lối sống làm sao để đẹp ý vui lòng, đẹp ý mình vui lòng người, đẹp ý người vui lòng mình. Nói cách khác là những gì chúng ta không muốn người khác mang lại sự phiền muộn cho mình, đồng lúc ấy chúng ta không nên tạo phiền não, khổ đau, rắc rối, trở ngại cho kẻ khác. Đó là một cái tương quan nhân quả trên nền tảng đạo đức và sự tôn trọng nhân cách lẫn nhau. Đây được xem như là cái tiêu chí và là chiếc chìa khóa mở cửa hạnh phúc và bình an cho tất cả các cư dân tại Dương Thành Tỳ Xá Ly này. Đức Phật hướng dẫn tất cả mọi người cần phải sống với sự chú tâm và cẩn trọng. Chú tâm nó là bước đầu của như lý tác ý, để nhìn thấy rõ được cái mặt mũi của thực tại đang là. Phần lớn chúng ta không thấy được điều đó. Khi có nạn bệnh dịch, đói khát và chết chóc, thì truyền thống Bà La Môn giáo có thói quen lý giải rằng đó là sự cả giận của Thượng Đế và các thần linh, vì chúng ta không làm đúng với những gì mà các ngài dạy trong kinh Ấn Vệ Đà. Đức Phật cho rằng các quan niệm đó là sai lầm, thiếu cơ sở khoa học cái cơ sở nhân bản, và nó không có bất cứ một dữ liệu gì để có thể làm tin như thế. Theo Ngài, sự chú tâm và các phán đoán đúng với bản chất sự thực tại đang là sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được nguyên nhân của các loại bệnh tật đang diễn ra tại nơi này. Vì duyên cái lời đáp án ám chỉ theo Đức Phật đó là nhân quả của con người với con người, nhân quả giữa con người với sự tương tác thiên nhiên, chứ không có bất cứ một phần linh nào can thiệp vào hết. Khi mà hiểu rõ được cái quan điểm đó đó, thì chúng ta sẽ có được cái tâm hộ trì hạnh phúc bình an cho mình và cho người, và tâm hộ trì đó sẽ là hạt giống trưởng dưỡng lòng từ bi. Nên nào có lòng từ bi thì sự chăm sóc, thương yêu, bảo trợ, giúp đỡ để vượt qua các khó khăn sẽ được thực hiện một cách trọn vẹn. Như vậy, mở đầu bài kinh, Đức Phật đã đưa ra một số các kỹ năng để cho tự người dân giúp đỡ lẫn nhau. Các thành phần giàu sang phú quý có tầm ảnh hưởng về kinh tế và tài chính trong xã hội nhân cơ hội này ban phát lúa thóc để vượt qua cái sự thất mùa, chống lại cái nạn đói khát. Và mặt khác đó thì các vị quân y rồi các nhà y nổi tiếng cần phải ra tay tế độ những người lương dân khổ đau. Thì là kêu gọi đó đã có một sự hưởng ứng khá tích cực, cho nên cái nạn khốn khó đó đã vượt qua một cách nhanh chóng. Trong khi vương triều Tỳ Xá Ly nổi tiếng là dân chủ nhưng lại không tạo ra tiếng nói đồng thuận để chăm lo cho cư dân đang trong cái cơn khổ nạn. Mười lăm bài kệ còn lại xoay quanh bốn vấn đề sau đây. Thứ nhất, mô tả Đức Phật như là một loại châu báu quan trọng nhất. Các bài kệ phân tích cho chúng ta thấy Đức Phật sẽ như được xem là bậc giác ngộ, bậc hiền triết của dòng họ Thích Ca, là vì Ngài chứng đắc được tứ thiệt, đó là sáng tạo rất mới của Đức Phật so với lịch sử tôn giáo tâm linh có trước đó. Trước khi Đức Phật tu tập thì tại đây đã có cái dòng thiền sắc giới gồm có 4 cấp: không vô biên xứ, tức là quán cái xét cái tính rỗng không trong mọi sự vật hiện tượng, do đó những nỗi đau có chúng ta có thể vượt qua. Thức vô biên xứ tức là như một hình thức khác của cái việc mà xuất hồn xuất thần để cho tâm mình bay bổng khắp mọi nơi trong không trung này, tạo ra cái cảm giác an lạc tỉnh đại một cách tạm thời thôi. Và cái đó đó về sau này Đức Phật cho thấy nó giống như là một cái ảo giác hạnh phúc ở trên thiên đường tiên cảnh, chứ thực tế là không có thật. Vô sở hữu xứ tức là tất cả sự cùng khắp của tâm rồi quay về trở về với không có chỗ nào để dừng trụ, và đó tâm mình trở nên thoát khỏi mọi sự dướng dính trên cõi đời. Và thì thứ tư là phi tưởng, phi tưởng xứ, một loại quán chiếu nội tại, nó không phải rõ ràng như là cái dòng ý niệm và tâm tưởng, mà nói nó không phải được cũng không thế, cho nên nó vừa là tưởng mà vừa là phi tưởng, chẳng phải tưởng mà cũng chẳng phải là phi tưởng. Bốn dòng thiền của Bà La Môn giáo này trong giai đoạn đầu thì ta vẫn thấy được Đức Phật đề cập trong một số kinh điển Pali. Nhưng vì sao đó Đức Phật chỉ đề cập đến tứ thiền, đó là khám phá mới của Ngài. Cấp độ thiền một là nỗi khổ niềm đau từ hoạt dụng của tính dục đã được chuyển hóa, cho nên hành giả đạt được cái chất liệu nhẹ nhàng sâu lắng, một cái cấp hạnh phúc vượt lên trên hạnh phúc giác quan. Cái lời thì thứ hai là hành giả giải phóng những cái trở ngại, những vướng mắc không còn cái sử dụng phương tiện tâm và tứ, tức là hỗ trợ để cho mình đạt được cái sự an lạc nhất tâm, thì hành giả sẽ có được cái cảm giác sâu lắng, nhẹ nhàng, thư thái. Cấp độ thiền thứ ba là vượt lên trên cái cảm giác hạnh phúc sâu lắng, vượt khỏi giác quan, là có được cái hạnh phúc màu nhiệm hơn. Và trạng thái thứ tư là xả hết tất cả mọi ý niệm về hạnh phúc và khổ đau, để có được một trạng thái thật sự là chân không, không còn vướng bận. Thì đây là bốn cái cấp độ thiền rất là quan trọng, và Đức Phật là người chứng đắc đầu tiên về bốn cấp độ thiền này. Nói một cách khác là theo Đức Phật, người nào có thực tập tứ thiền bằng các phương pháp như là tứ niệm xứ, 16 pháp quyết định hơi thở, minh sát tuệ, thiền chỉ, thiền quán, hoặc những cái thức để thực hiện như là thiền tọa hay là thiền hành, thì đều có khả năng hộ trì được các giác quan của mình, nhờ đó vượt khỏi mọi sự tham ái về tính hiện hữu, tham ái về sự tiếp tục tái sinh, tham ái về cảnh giới dục, và nặng nhất của đó là tính dục. Thoát khỏi mọi ly tham, hành giả sẽ có được trạng thái chứng đắc giác ngộ và trở thành là nhân vật bất tử, mặc dầu tuổi thọ của Đức Phật là ở 80, nhưng sự chứng đắc đó được xem là vượt ra khỏi sanh tử, và người như thế đó tái sanh theo ý muốn nên được gọi là bất tử. Sở dĩ bài kinh này xem Đức Phật bậc giác ngộ như là một châu báu là vì theo ngài đó, bậc giác ngộ có được hai đặc tính tâm linh. Thứ nhất là thể hiện được tính trí tuệ nhờ tu tập chánh kiến. Tính trí tuệ là trí tuệ thấy rõ được thế giới quan, nhân sinh quan cho nền tảng của tương duyên, không có nguyên nhân đầu tiên, dù đó là duy vật hay là duy tâm. Nhờ cái tầm nhìn này đó mà việc phát triển đời sống đạo đức nội tại được thực hiện, và không còn chạy theo các cái tha lực vào thượng đế hay là các thần linh. Nhờ đó hành giả sẽ thoát khỏi mọi sự sợ hãi và khủng bố về phương diện tâm lý, cho nên bình an hạnh phúc có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Tại điểm hai, nhờ sống với trí tuệ, bậc chứng đắc giác ngộ sẽ có được lòng từ bi một cách trọn vẹn. Đời sống đạo đức trên nền tảng nhân quả được thực hiện ở mức độ cao nhất, và lời nói hành động của bậc giác ngộ như thế được gọi là chánh pháp. Cho nên ta có thể gọi Đức Phật là vua của chánh pháp, vua của đạo đức, vua của các điều làm, là người đã mở cửa lăn bánh xe chánh pháp đó đến với muôn loài. Cho nên nếu không có Đức Phật ra đời, có lẽ xã hội Ấn Độ này 2,000+ năm trôi qua cũng giống như 3,000 năm trước. Lịch sử 5,500 năm văn hóa văn minh của Ấn Độ làm cho con người bị lệ thuộc vào các thần và thượng đế. Rồi trên cái sự lệ thuộc đó, người ta chà đập nhân phẩm của nhau, bóc lột sức lao động của nhau, mang lại khổ đau cho nhau, đều nhân danh thượng đế, mà trên thực tế thì thượng đế chưa từng có thật. Nơi nào có chính pháp, có chính trí, có chính đạo đức thì nơi đó có chân hạnh phúc, và Đức Phật là người đã đạt được chân hạnh phúc. Các bài kệ xoay quanh việc mô tả giá trị những đức tính đặc biệt của ngài, và điểm mô tả này cho chúng ta thấy là ngài khác hoàn toàn với thượng đế. Có một bài kinh trong dân học Bali, khi các vị Bà La Môn đến trao đổi đối thoại triết lý, đó là tôn giáo, và cảm thấy kính phục ngài, nhận ngài làm thầy, nhưng mà không biết là gọi ngài bằng một cái tôn xưng nào để thích hợp. và không trái với đạo. Có người thì gọi Ngài là Thượng Đế, Ngài nói không, Như Lai không phải là Thượng Đế. Có người gọi Ngài là các thần, Ngài nói lại càng không phải. Có người gọi Ngài đó là con người, Ngài nói không, không đúng. Tất cả đều ngạc nhiên. Con người là cái mức trung gian, cho đến là thần, cho đến là Thượng Đế, mà gọi Ngài cái nào Ngài cũng lắc đầu hết. Như vậy gọi Ngài bằng cái gì mới đúng? Ngài nói Như Lai là người giác ngộ. Cái sự khác nhau giữa Đức Phật và chúng ta đó là cái tính từ giác ngộ đứng sau con người thôi. Chúng ta cũng là con người, những người theo Ấn Độ giáo cũng là những con người phát triển về nhân cách, đạo đức, giáo dục, vân vân ở một mức độ từ đó. Chỉ có điều là chúng ta chưa được giác ngộ, và chúng ta là những người giác ngộ sau Đức Phật và nương vào chánh trí và có được bát chánh đạo mà Đức Phật đã công bố đó, tức là trở thành những nhà mở mắt nhận thức và sống một sống an lành, hạnh phúc, bình an trên cõi đời này. Đó là loại châu báu thứ nhất. Châu báu hai là chánh pháp. Các bài kệ trong bài kinh này mô tả bản chất của chánh pháp là một cái nguồn trị liệu. Trong thuật ngữ Phật học, từ Bhavana được dịch là chuyển hóa tâm. Trị liệu là cái nguồn dược chất làm cho tâm con người từ khổ đau trở nên hạnh phúc. Khổ đau theo Phật giáo đó là do vì tâm bị bám víu phủ trùm bởi các cái lớp tham lam, sân hận, si mê, ganh tị, vị ngã trung tâm. Rồi từ đó nó kéo theo hàng loạt các loại khổ đau dây mơ rễ má khác. Và do đó chỉ cần nhận diện được chánh pháp là cái nguồn trị liệu, mỗi người chúng ta phải tiêu thụ chánh pháp, biến chánh pháp thành thực phẩm. Tại điểm này chúng ta thấy là Đức Phật gọi lời giác ngộ đó là một châu báu, nó khác hoàn toàn với các kinh thánh. Kinh thánh cũng có những câu nói Phạm Thiên là đấng tạo dựng, Phạm Thiên là ánh sáng, Phạm Thiên là con đường, Phạm Thiên là hạnh phúc, Phạm Thiên là duy trì, Phạm Thiên là phát triển, Phạm Thiên là hủy diệt, khai sinh, bảo hộ và hủy diệt đều là ba phương diện của Phạm Thiên. Rồi như vậy có người sinh ra để phục vụ cho Phạm Thiên thông qua tôn giáo. Trong khi đó Đức Phật xác định trong bài kinh này là đạo của Ngài có mặt như là một cái cuộc cải cách, và lời dạy của Ngài như là một viên minh châu có thể trị liệu những nỗi khổ niềm đau của con người. Mà theo Ngài đó, mê tín dị đoan và các thần là đầu mối của mọi khổ đau và rắc rối. Đó là một hình thức là vô minh hóa con người. Thì các thần là không có thật, như vị thượng thần sống thật đó, thì họ cũng phải chịu trách nhiệm nhân quả như chính chúng ta thôi. Nhưng vì họ được đề cao theo một cách thức mà con người vào thời điểm đó không dám đặt vấn đề. Đến khi Đức Phật giác ngộ, Ngài đặt lại các vấn đề về xã hội, tôn giáo, triết học, và rất nhiều vấn đề trong số đó trở nên vô nghĩa. Thì cái đóng góp của Đức Phật trong việc khai sáng tâm thức như thế là rất là lớn. Đặc điểm thứ hai của chánh pháp theo Đức Phật đó, là có khả năng mang lại phước báo cho con người. Phước báo thì có khả năng nâng cao đời sống kinh tế, các phương tiện, các tiện nghi vật chất sẽ làm cho con người sống một cách thoải mái hơn, bình an hơn. Cơm áo gạo tiền đó, là những thứ mà làm cho nỗi đau về tâm lý của con người, và do vậy đó là cho con người mất hết tất cả các hạnh phúc. Vì đó lời của Phật dạy rất nhiều phương pháp để mang lại hạnh phúc trên nền tảng của phước báo. Các phước báo được Ngài giảng dạy bao gồm là hàng trăm ngàn loại khác nhau. Phước báo về kiến thức thì phải thông qua đầu tư giáo dục. Phước báo về trí tuệ thông qua việc tu tập giới định huệ và bát chánh đạo. Phước báo về tài sản thì liên hệ đến bố thí và cúng dường. Phước báo về hành thông phải liên hệ đến sự hợp tác giúp đỡ, không giấu giếm. Phước báo về tuổi thọ thì phải gieo trồng hạt giống từ bi, thương người, bảo vệ hòa bình, ưu giúp súc vật, giữ gìn thiên nhiên, tạo dựng sự sống. Hầu như tất cả mọi loại phước báo đều có nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp, và trong các kinh ngài dạy rất rõ về cách thức tạo dựng và giữ gìn cũng như là nuôi lớn các loại phước báo khác nhau. Thứ ba, bản chất của chánh pháp là chân hạnh phúc. Ý ngài muốn nói rằng là việc thực hiện chánh pháp của ngài là mang lại hạnh phúc hiện tiền, thì giống như là việc uống thuốc chút bệnh trong vòng 15 phút sau là chúng ta thấy giảm liệt. Uống thuốc 2-3 ngày mà không thấy hề hẳn gì hết á, có nghĩa là thuốc chưa đúng, hoặc là liều lượng đó, nó chưa chuẩn, hoặc là bị sai thuốc do định mình sai. Còn việc thực tập tâm linh đó, theo lời Phật dạy đó, là nó có kết quả tức thề, và sau đó nó không có ngắn ngủi về tuổi thọ, nó kéo dài cái chất liệu an lạc hạnh phúc đó trong tương lai nữa. Và đây chính là thước đo của sự thực tập. Rõ ràng Đức Phật không hề hứa hẹn cho chúng ta rằng là niệm danh hiệu ngài mọi nỗi khổ niềm đau sẽ kết thúc, bái lại ngài thì từ phước báo vô vàn, như là các tôn giáo nhất thần và đa thần đã chủ trương. Ở đây ngài chỉ dạy nhân quả và khích lệ chúng ta thực tập để đạt được như thế. Đặc điểm kế tiếp là Đức Phật, chánh pháp của ngài sở dĩ được gọi là một châu báu là bởi vì nó có khả năng dẫn đến niết bàn, một loại hạnh phúc cao cấp vượt lên trên mọi hạnh phúc giác quan mà chúng ta có hàng ngày. Và hạnh phúc đó không mang tính điều kiện, không bị lệ thuộc, không tạo ra những nỗi dằn vặt về phương diện tâm lý khi thiếu vắng, và nó thường hằng với chúng ta, bởi vì đây là một cái trạng thái tỉnh tại khi mà nỗi khổ niềm đau, phiền não, nghiệp chướng, trần ô, tham sân si, cái tôi vị kỷ, cái tôi chấp trước, cái tôi sở hữu đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Niết bàn là trạng thái an lạc khi các hình thái tiêu cực về tâm lý, hành động, lời nói, việc làm đã được kết thúc một cách vĩnh viễn và trọn vẹn. Trong bài kinh Châu Báu, Đức Phật đã đưa ra bản chất của giáo pháp giống như là những cây trong mùa hè khô hạn lại nở hoa cực kỳ đẹp, có hương sắc. Nở hoa trong mùa hè đã khó rồi, mà hoa đó lại có hương sắc lại càng khó hơn nữa. Tôi muốn nói rằng là trong cõi đời khổ đau, nhiều mê tín dị đoan, nhiều trường phái triết học, nhiều tôn giáo, nhiều nghi thức, nhiều tín điều, và hàng loạt các cái chủ trương cho rằng là đây là cõi đời giải thoát, nhưng thực tế chỉ có rất ít những cái cây tôn giáo đó trổ hoa kết trái thật với hương và những cái đặc sắc có thể có. Đạo Phật là một loại cây hoa như thế, không phải là tự đề cao học thuyết của riêng ngài vừa được khám phá, bởi vì bản chất thật của cuộc sống và sự trải nghiệm của chúng ta trên cõi đời này với những kết quả thật sự cho thấy rằng là ai thực tập theo chánh pháp là được hạnh phúc hiện tại. Tất cả những đó có thể chứng nhận được, cảm nhận được. Bản chất của giáo pháp theo Đức Phật dầu là ngọc ngà châu báu, được sánh ví giống như chiếc bè để sang sông. Chức năng của chiếc bè là đưa đường dẫn lối, chứ không phải là bờ sông. Bờ sông được hiểu như là sự trải nghiệm của chúng ta. Bờ bên đây á, có thể có khổ đau hạnh phúc lẫn lộn, khi thân lúc trầm, khi thuận lúc nghịch, khi an lạc lúc khổ đau. Còn bờ bên kia đó tượng trưng cho cái kết quả của sự thực tập, và nó là an lạc, hạnh phúc, bình an. Và để đi sang sông, mỗi người chúng ta tự bơi đó, không phải ai cũng đủ sức để làm việc đó. Có những hôm nước xiết, có những lúc nước xoáy, và do vậy nương vào chiếc bè tức là chánh pháp, một tấm bản đồ đã được Đức Phật suốt 6 năm ròng rã tìm kiếm thực tập, trải qua biết bao nhiêu sai lầm, cuối cùng phát hiện ra con đường trung đạo để khai thác, và truyền bá lại cho chúng ta. Như vậy ta khỏi phải tốn công đóng thuyền bè mà lại có phương tiện chuyên chở, chỉ có việc là ngồi lên trên nó để nó có cơ hội phục vụ cho chúng ta. Tôi nói giáo pháp là một chiếc bè đó, thì ý của Đức Phật muốn ám chỉ rằng đó, giáo pháp của Ngài là một phương tiện chứ không phải là cứu cánh trong tự thân. Và trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật lại nói rõ hơn về ý tưởng này: chánh pháp còn phải bỏ sau khi đạt được, huống hồ là phi pháp. Phi pháp đó là phi đạo đức, rồi các cái tội về luật pháp, các lỗi về dân sự, những nỗi khổ niềm đau, những cái hành hạ và hành động là nó việc làm của chúng ta đối với những người khác, càng phải buông bỏ càng sống càng tốt. Nhưng nuôi vào chánh pháp để chúng ta đạt được an lạc thì chánh pháp đó là chiếc bè. Khi đạt được rồi thì phải bỏ chiếc bè lại bên sông. Dĩ nhiên dầu biết ơn chánh pháp cỡ nào đi nữa, không ai dạy dột gì và làm một cái nghĩa cử biết ơn một cách rất là tức cười rằng đội nó trên đầu, đặt nó trên bàn thờ, bởi vì nó đã cứu mạng chúng ta trên quá trình mình vượt qua sông khổ đau. Đây là một cái kinh rất rất mới. Nếu chúng ta đối chiếu với kinh thánh của các tôn giáo, phần lớn có cái mô tả giống nhau: thượng đế là ánh sáng, thượng đế là con đường, thượng đế là an lạc, thượng đế là tất cả. Thì đây Đức Phật nói là chánh pháp của Ngài là một phương tiện, là một con cầu, là một cây cầu, là một chiếc bè, là một chiếc phao thôi. Chúng ta nương tựa vào nó để đạt được, chứ không phải là sở hữu nó. Và chân lý nó một cái khác, không có tính tác giả. Ngài chỉ là người phát hiện ra, và với tinh thần vô ngã, khiêm tốn, Ngài cống hiến lại cho tất cả chúng ta một cách miễn phí. Bản chất của giáo pháp là một sự chuyển hóa màu nhiệm. Và Đức Phật xác định rõ chuyển hóa màu nhiệm không gì khác hơn là con đường giáo dục. Giáo dục có mặt ở đâu, nỗi khổ niềm đau sẽ tan biến dần. Số nạn mù chữ về kiến thức là bước đầu của hạnh phúc. Số nạn mù chữ về trí tuệ là bước cuối cùng để xóa bỏ tất cả mọi nỗi khổ niềm đau. Và Đạo Phật chủ trương cho việc xóa bỏ hai loại mù chữ về kiến thức và trí tuệ. Kiến thức chúng ta có thể đạt được bằng con đường giáo dục, kinh nghiệm bản thân hoặc là tự học. Và trí tuệ đó ta có thể đạt được bằng việc thực tập và chuyển hóa thông qua trải nghiệm đời sống tâm linh theo tinh thần Phật dạy. Nhưng là phải chuyển hóa tâm khỏi tham sân si để có được thiền định ở mức độ cao. Lời ngồi châu báu thứ ba được gọi là bốn đôi tám vị. Bốn đôi với tám vị đó là một cặp thực ngữ mà nghĩa nó là ngang nhau. Một đôi là gồm có hai, tám vị tức là bằng 4 × 2. Con đường tâm linh của Phật dạy thì chia ra 4 cấp độ. Quả thánh thứ nhất và người đi đến quả thánh thứ nhất là một đôi. Quả thánh thứ hai và những người đang đi trên con đường chứng đắc quả thánh thứ hai là đôi thứ hai. Quả thánh thứ ba và người hướng đến quả thánh thứ ba là đôi thứ ba. Quả thánh thứ tư và người đang trên con đường hướng đến kết quả chứng đắc đó là đôi thứ tư. Bất cứ tăng ni và Phật tử, nam nữ, già trẻ, màu da, quốc tịch, xưa hay là nay, Đông Tây hay là ở Việt Nam, thể có sự thực tập trải nghiệm chánh pháp theo bát chánh đạo, muốn được xem là con đường trung đạo, thì đều có khả năng chứng đắc giống như nhau. Và các vị xuất gia chân chính đạt được các vị bảo vị đó được xem là ngọc ngà châu báu của tất cả các vị phàm tăng và các Phật tử. Những người xuất gia chân chính được Đức Phật mô tả trong kinh này đó là những người đã bỏ được nghiệp cũ và không gieo nghiệp mới. Nghiệp cũ lớn nhất đây là nghiệp sanh tử, thông qua con đường ái dục, phiền não, rồi những nhiễm ô về thân khẩu ý. Không tạo nghiệp mới, đây là cắt đứt sanh tử luân hồi và trí tuệ và con đường giải thoát. Các ngài có thể đi đến thông dung tự tại. Và trong rất nhiều kinh, những đoạn mô tả về sự ra đi của các ngài bằng cách là biết trước được giờ. Chẳng hạn như ngài Kiều Đàm Di xin được nhập Niết Bàn trước Đức Phật theo ý muốn. Nó khác hoàn toàn với các hình thức tự tử, tức là chúng ta chết được bằng sống do bế tắc và đào tẩu khỏi khổ đau. Còn cái sự ra đi đó là trút bỏ những cái nghiệp còn lại của cái kiếp phàm này để tiếp tục tái sinh ở một hành tinh khác, quá đầu với sứ mệnh gần gũi con người, phục vụ cho nó khổ niềm đau, để chuyển nó khổ niềm đau đó thành hạnh phúc. Thứ hai, tất cả các bậc chân sư thật học đi trên con đường tâm linh theo Đức Phật dạy thì khác hoàn toàn với Ấn Độ giáo và kỳ đại giáo lúc bấy giờ. Theo Bà La Môn giáo đó thì một kiếp người được chia làm bốn giai đoạn. Giai đoạn đầu là giai đoạn học, gồm hai phương diện: học kinh điển Vê Đà, học giáo dục phổ thông. Giai đoạn thứ hai là tình yêu và lập gia thất để trở thành cha và mẹ trong một gia đình. Giai đoạn ba là đóng góp cho xã hội thông qua các cái công việc viên chức nhà nước hay là các loại hình lao động, các nghề nghiệp. Giai đoạn thứ tư là đi tu. Như vậy, để trở thành một nhà tâm linh, một người theo Ấn Độ giáo, tối thiểu là ở tuổi 60 hoặc trên nữa. Như vậy, mấy chục năm có mặt với tư cách là một người phàm thì bao nhiêu là thói quen tập quán của người phàm đó, nó đã chất chứa nhiều, thì dầu cho có đi tu ở tuổi về già ta cũng khó mà chuyển lòng được lắm. Thì thói quen nó được tích tụ theo năm tháng, và cái gì đã trở thành một thói quen thì trở thành một cái khối rất là khó chuyển hóa. Đức Phật đã mở ra một truyền thống mới, các nhà tâm linh Phật giáo phải là những người chuyển hóa được năng lượng tính dục trở thành là hạt giống từ bi. Thay vì phục vụ hạnh phúc cho một gia đình thì những người chân sư thật học á phục vụ hạnh phúc cho quảng đại đa số, và đơn giản hơn là những người hữu duyên, không phân biệt bất cứ thành phần đối tượng nào. Một tiêu điểm khác là để đạt được cái đời sống như thế thì Đức Phật khuyên tất cả những người tu trong bài kinh này là ít hưởng thụ, ít ngủ, ít ăn và ít sử dụng các cái nhu cầu yếu phẩm mà người tại gia khác cần. Tại vì điều đó nó sẽ giúp cho người tu dễ dàng rũ bỏ mọi sự chấp trước và vướng bận. Tinh thần tu học này sẽ giúp cho tâm hành giả nó trở nên giản dị mà thanh cao. Có nhiều sở hữu, ta có cơ hội bị vướng dính nhiều. Ít sở hữu, ta không bị vướng bận về đời sống kinh tế và hưởng thụ. Thay vào đó, ta có đủ thời giờ để đầu tư vào các giá trị tâm linh và trở thành là người sở hữu các gia tài tâm linh. Cho nên việc tu tập theo tinh thần Phật dạy sẽ có khả năng giúp chúng ta đạt được các đặc tính như vừa nêu. Đặc điểm khác, người tu học Phật với tư cách là xuất gia phải kiên trì thực tập tâm linh. Và Đức Phật đưa ra trong bản kinh này nè, phải quán tâm của người tu giống như là một trụ đá, một dải núi, tức là sừng sững, cứng cát, chịu được sức mưa, gió, phong ba, bão táp của cuộc đời, tức là bao thăng trầm vinh nhục, rồi bao cái chao đảo của đời sống xã hội, từ chính trị cho đến kinh tế, đều không ảnh hưởng được đến tâm của một vị xuất gia chân chính. Và một hình ảnh khác được Đức Phật sử dụng trong kinh là hành giả xuất gia phải thực tập làm sao cho tâm mình vững chãi như mặt đất, như đại địa. Đại địa là có khả năng chứa nhóm tất cả các quặng mỏ quý nhất trên hành tinh, và nó cũng là nơi chứa nhóm tất cả những vật dơ nhất ở trên hành tinh. Nhơ và sạch ở trong Phật giáo được sánh ví như là các hạt giống đạo đức, phi đạo đức, thanh tịnh, phi thanh tịnh, phàm và thánh. Và công việc của một hành giả tâm linh Phật giáo là làm thế nào để giữ lại các hạt giống thanh tịnh và lợi trừ bằng sự chuyển hóa các hạt giống bất tịnh. Mà muốn như thế thì theo Đức Phật, quan trọng nhất là bậc xuất gia chân chánh phải tu tập tứ diệu đế. Và sau khi đạt được Niết Bàn nhờ tu tứ diệu đế thì chúng ta kính này một lần nữa đề nghị con đường giáo dục và hoằng pháp của các tu sĩ phải là tứ diệu đế. Đây là một dữ liệu vô cùng quan trọng, cho thấy là Đức Phật không khích lệ các pháp môn Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Bạc Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông và hàng loạt các tông phái sau khi Đức Phật qua đời. Và Ngài chỉ dạy một con đường duy nhất là tới dự đế. Ở trong những bản kinh khác thì Ngài nói những cái từ tương đương: xưa cũng như lai, từ khi giác ngộ với cội Bồ Đề cho đến lúc nhập Niết Bàn tại Kusinaga, Như Lai chỉ tuyên bố hai điều: thứ nhất là vạch mặt chỉ tên khổ đau, và thứ hai là chỉ rõ con đường để vượt thoát khổ đau. Con đường thoát khổ đau là bát chánh đạo, là con đường trung đạo, nó là trọng tâm của tứ diệu đế. Tứ diệu đế là cách giải quyết vấn đề trên nền tảng phân tích nhân quả và thực tập nhân quả. Quả khổ đưa lên trước, khổ đau, bất hạnh, trở ngại, chướng duyên, nghịch cảnh, không như ý, những điều khổ trên thân, những cái phương miệng trong tâm, những loại bệnh tật và những cái bất hạnh đều là những đối tượng cần được quán chiếu, chứ không nên sợ hãi đào tẩu. Và nhờ quán chiếu chúng ta mới thấy rõ được mặt mũi của nó, nguyên nhân xa, gần, trực tiếp, gián tiếp. Có lúc đó, nó phát xuất từ lòng tham, có khi từ thân, sân, có khi thì từ si, có khi thì tham si, có khi thì tham sân, có khi thì sân si, có khi thì sân tham, có khi cả ba, có khi với cả cái sự chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Và do vậy đó, việc phân tích được nguyên nhân sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được hậu quả. Sau khi giới thiệu cái phạm trù quả khổ và nguyên nhân, Đức Phật dạy chúng ta phải lạc quan yêu đề, nhìn thấy hạnh phúc mà đỉnh cao nhất của nó là Niết Bàn, và nó phải được thực hiện bằng bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy thuộc về nhận thức, mà thực tập nó sẽ phát sinh trí tuệ mức độ cao nhất, không còn lệ thuộc vào thần linh, không còn tin hên xui may rủi, không còn tin vào duy tâm duy Phật. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là các hành động chân chính đạo đức của thân. Từ bỏ các nghề giết hại, các hành vi phi pháp, những điều trái với đạo đức, để ta có một đời sống thanh cao. Chánh tinh tấn là một cái trục xoay của tất cả những nỗ lực tốt. Chánh niệm giúp cho chúng ta ý thức được sự hiện hữu của mình trong từng tích tắc của cuộc đời. Mọi đi đứng động tịnh ta đều làm chủ được cái giác quan, làm chủ được thân khẩu ý. Nhờ đó chánh định xuất hiện, thiền quán ở mức độ cao nhất. Về phương diện ứng dụng, ta có thể trở thành là một nhà phát kiến, phát minh, sáng tạo ý tưởng mới và đóng góp cho các lĩnh vực ngành nghề mà mình đầu tư như một sở trường, nhiều kiến thức mới, nhiều học thức mới, nhiều quan điểm mới, nhiều con đường mới. Còn về phương diện tâm linh, khi thực tập được chánh định cao nhất của nó giúp cho chúng ta phát triển trí tuệ, trở thành bậc giác ngộ. Và ở đây Đức Phật nói rằng là một vị tu sĩ được gọi là chân sư thật học, mà không giảng tứ đế, không truyền bá tứ đế, không phân tích các vấn đề trên nền tảng tứ đế và giải quyết các vấn đề trên tứ đế, thì người đó chưa phải là một bậc chân sư. Đó là một cái câu tuyên bố ám chỉ rất là sâu sắc của bản kinh này mà ta cần ghi nhận. Phần cuối cùng của bài kinh, Đức Phật khuyên tất cả mọi người phải thực tập sự buông xả. Ta cứ hình dung trong tay mình đang nắm một vật gì, từ đồng lúc ấy đó, cái bàn tay này mặc dầu có nhiều tính năng nhưng không thể nào nắm thêm các vật khác được. Vì đó, nắm và buông là cả một nghệ thuật. Đó là một sự chuyển lọ, một sự chọn lựa. Chứ mình nói mình buông xả, tức là mình giữ lại những cái cần và những cái không cần, bao gồm nỗi khổ, niềm đau, tham, sân, si, những điều phi lý, ngược đạo đức, trái chân lý, sai với tứ diệu đế, ngược với bát chánh đạo. Thì hầu như là chúng ta không nên giữ lại dầu chỉ là một ý niệm. Và đây Đức Phật khuyên các hành giả cần phải thực tập buông xả bốn điều sau đây. Thứ nhất là sự cố chấp và thành kiến, bao gồm các phong tục tập quán, mê tín dị đoan, niềm tin tôn giáo lệ thuộc vào thượng đế các thần. Những điều đó theo Ngài đó là phải bỏ hết, hoặc là chấp vào thân này chết rồi là hết, hay là thân này sẽ tồn tại vĩnh hằng, đều là những cái trở ngại Phật làm cho chúng ta sống với khổ đau nhiều. Thứ hai là phải buông bỏ sự hoài nghi, mà hoài nghi đây không phải là hoài nghi về thượng đế, mà hoài nghi về bản thân mình, vào tiềm năng của mình, về phương pháp hành trì, về con đường chuyển hóa, về khả năng hạnh phúc, về bình đẳng giới, về bình đẳng xã hội, về các giá trị hạnh phúc, về giá trị chuyển hóa của con đường. Ai mà có cái tâm hoài nghi như thế thì hẳn nhiên sẽ rơi vào trạng thái là hoài nghi Phật, hoài nghi chánh pháp. Mà khi mà hoài nghi Phật rồi đó thì chúng ta không thể thực hiện chánh pháp được. Mà không có thực tập chánh pháp thì con đường chánh pháp giàu có đón chờ ta, ta cũng trở thành là một người khổ đạt. Thứ ba là phải từ bỏ giới cấm thủ, tức là những phương pháp sai lầm trong thực tập trong các tôn giáo, mà mình lại xem rằng nó là con đường duy nhất để đi đến con đường an vui hạnh phúc. Tôn giáo nào cũng cho phương pháp hành trì mình là số 1, các tôn giáo khác là tà ma ngoại đạo và sai lầm. Thậm chí trong đạo Phật có nhiều giáo phái, có nhiều pháp môn, và không khéo các pháp môn bao giờ cũng cho rằng pháp môn mình là số 1, còn pháp môn khác là không đúng số 1, thậm chí có thể là ở dưới điểm lệch. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy phương pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, mọi pháp môn là bình đẳng, không có pháp môn gọi là cao, pháp môn gọi là thấp. Pháp môn bản chất là chuyển hóa, khi thực tập đúng thì ta có được an vui hạnh phúc. Như vậy việc thực tập nào dẫn đến an vui hạnh phúc thì đó được gọi là pháp môn của Phật dạy. Cho nên phân biệt đối xử các pháp môn sẽ dẫn đến tình trạng phân chia giáo phái trong Phật giáo. Có nhiều giáo hội chừng nào, nhiều pháp môn thực tập chừng nào thì đạo Phật trở nên sống rối chừng đó. Trong các kinh Đức Phật không nói đa pháp môn, Đức Phật chỉ nói một pháp môn duy nhất là bát chánh đạo, còn được gọi là con đường trung đạo. Về sau này các bậc tổ sư, chẳng hạn như tại địa điểm này 100 năm sau, đại hội kết tập kinh điển vì có bất đồng giữa các vị hòa thượng đạo cao đức trọng với quảng đại đa số các quần chúng là các tu sĩ trẻ có tinh thần cấp tiến, mà phân chia giáo hội thành là hai nhóm, là nhóm thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Thượng tọa là những bậc trưởng thượng, còn đại chúng là những bậc quần chúng đông đại diện cho lớp trẻ. Rồi về sau này đó, từ hai trường phái là phát sinh ra thành 20 trường phái Phật giáo. Rồi qua đến Trung Quốc lại phát sinh thêm 10 trường phái mới. Qua đến Nhật Bản, từ 10 trường phái trở thành là 14 trường phái. Qua Phật giáo Tây Tạng, phối hợp với đạo Bôn, một tôn giáo thần bí địa phương, thì đạo Phật lại có dấu hiệu của sự thần bí. Và rất nhiều các pháp môn khác đã xuất hiện lần lượt trong lịch sử phát triển của đạo Phật. Dĩ nhiên là các pháp môn đó đều lấy Phật pháp là nền tảng, và chỉ lấy một phần nào đó mà vị khai sáng tổ sư của pháp môn đó xem là tâm đắc nhất, còn tất cả các phương pháp còn lại của Đức Phật thì hầu như là không quan tâm đến. Ta có thể tạm gọi các pháp môn của các tổ là các chuyên khoa đào sâu vào một lĩnh vực để cho hành giả tu theo pháp môn đó dễ dàng thực hiện. Còn Đức Phật á, là một chuyên gia đa khoa về các phương diện, lĩnh vực nào ngài cũng là một chuyên khoa. Khi ngài dạy về bát chánh đạo á, nó là toàn diện hết, từ nhận thức luận cho đến đạo đức học và thực tập thiền định chuyển hóa. Mà các pháp môn cụ thể ngài nó còn tồn tại lại đó là thiền tông, mật tông, tịnh độ tông, đều dựa vào một phần rất nhỏ của hai yếu tố quan trọng cho bát chánh đạo, đó là chánh niệm và chánh định thôi. Đọc một câu thần chú là để cho tâm của mình không còn loạn động. Cho nên mục đích của việc tụng chú là để được thiền chỉ, tức là dừng lắng tâm vọng tưởng, chứ nó không thể giải quyết được các vấn đề khổ đau. Việc niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật hay là các vị Bồ Tát khác cũng chỉ để tạo ra một cái niệm cho tâm vọng tưởng dừng lại bằng một sự thay thế danh hiệu Phật. Hơi thở, chánh niệm trong thiền cũng chỉ là một cái niệm có chức năng chánh niệm tương tự. Như vậy, câu thần chú, danh hiệu Phật và hơi thở của thiền là giống nhau về bản chất như là một công cụ. Còn vấn đề chuyển hóa phải là thiền định, mà thiền định là rũ bỏ tham sân si, chứ phải là thiền tông giống như Trung Hoa đã chủ trương. Và muốn như thế là có chánh kiến và chánh tư duy. Nếu không có hai yếu tố này, giống được xem như mặt trời xuất hiện, thì ta càng thực tập ta càng rắm rối trong rất nhiều các cái phong tục tập quán mê tín gì đó. Hãy đi rất nhiều nhưng mà đi lòng vòng, cuối cùng rồi đi chẳng được bao xa. thậm chí đi ngược lại cái điểm chúng ta xuất phát. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh là nền tảng của đời sống đạo đức chân chính về xã hội, về luật pháp. Chánh tinh tấn liên hệ đến phát triển thiện, chuyển hóa ác, nỗ lực thiện cho hoàn thiện và để cái ác không còn cơ hội để tái xuất hiện lần thứ hai. Đó là cái con đường chuyển hóa thông qua đạo đức và hành trì. Cho nên pháp môn nào mà bỏ rơi 6 yếu tố còn lại, từ chánh kiến cho đến chánh tinh tấn, thì kết quả đạt được sẽ không bao nhiêu. Trong một số kinh trường bộ và trung bộ, Đức Phật tuyên bố thế này: bỏ bát chánh đạo không có con đường minh chứng thật sự, ngoài bát chánh đạo không có người chứng đắc thật sự, bỏ con đường trung đạo tức là bát chánh đạo không có đạo lý giác ngộ thật sự. Và do vậy các hành giả cần phải thực tập. Và trong bài kinh này Đức Phật đã đưa ra là những đối tượng cần phải được chuyển hóa, mà giới cấm thủ là những cái chấp vào những phương pháp sai lầm ngoài bát chánh đạo. Và cuối cùng Ngài khuyên là khi có một cái lỗi lầm nhỏ hay lỗi lầm lớn, dù về phương diện luật hay là dân sự, ta cần phải mạnh dạn phát lồn, tức là xin lỗi, để mong cho cái người á, nạn nhân đó, bớt đi cái khổ đau và cái nghiệp chúng ta đã được giảm thiểu ở mức độ tương đối. Nhờ đó ta sống an vui, hạnh phúc, hài hòa với mọi người. Trọng tâm của bài kinh chỉ có 4 vấn đề chính. 3 vấn đề thì xem Đức Phật, Chánh Pháp và Chư Tăng á, là các viên châu báu nè. Còn vấn đề đầu tiên đó là làm sao để sống trong tương quan xã hội đẹp ý, vui lòng mình và người. Và khi mà xã hội được đặt trên nền tảng như thế, và ba ngôi tâm linh trở thành là 3 điểm tựa cho đời sống, thì trong nỗi khổ niềm đau, rồi những bất hạnh từ kinh tế, chính trị, văn hóa, chúng ta không đến nỗi bị chao đảo mà phải bỏ mạng hay là thực phẩm hoặc là tự vận. Chúng ta vẫn điềm tĩnh đứng dậy từng bàn tay, đôi chân và nỗ lực chân chính của bản thân mình. Bài kinh lịch sử đầu tiên tại Tỳ Xá Ly này là một hướng đi rất là nhập thế, một hướng đi từ năng lực và từ cái trí thông minh và đời sống đạo đức của con người, hoàn toàn không có chỗ đứng cho thần linh và sự cầu nguyện. Và được như thế thì chúng ta đang tích tụ các ratana, tức là các viên châu báu, và ai cũng có thể phát huy được các viên châu báu đó cho mình và cho người. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.